Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là ánh sáng thân thương,
giữa những bụi vây của u sầu ảm đạm, xin Chúa dẫn con đi. Đêm thì tối, đường còn xa, xin Chúa dẫn con đi. Xin giữ bước chân con. Con đâu dám xin thấy tương lai xa xôi, chỉ thấy một bước trước mặt cũng đủ rồi. Chưa bao giờ con như bây giờ, cũng chưa bao giờ con xin Chúa dẫn dắt. Con đã quen từ tròn và thấy con đường của mình, nhưng giờ đây xin Chúa dẫn con đi.
Trong lời nguyện chúng ta vừa đọc của chân phước John Henry Newman có một câu rất nổi tiếng, đó là câu: con đâu dám xin thấy tương lai xa xôi, chỉ thấy một bước trước mặt cũng đủ rồi. Và như thế vị chân phước này đã có kinh nghiệm là thấy bóng tối bao phủ, không còn thấy gì nữa. Thấy cái xa thì dĩ nhiên là không thấy, nên Ngài chỉ xin Chúa cho mình thấy một bước trước mặt. Cứ bước bước này thì thấy bước tới, và đối với Ngài như thế là đủ. Chúng ta cũng sẽ có kinh nghiệm như thế trong đời, và chúng ta nhớ lời nguyện này. Mời anh chị em đọc đoạn tin mừng Marco chương 7 câu 31 đến 37, Chủ nhật 23 thường niên.
Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê, vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả, nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được.
Ta xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta trong giờ học hỏi này. Không có Chúa Thánh Thần thì bài tin mừng này đọc sẽ rất chán. Nhưng có Chúa Thánh Thần thì lời của Chúa đụng được vào trái tim của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Phần câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ nhất là câu cực kỳ dễ, ai hay làm bài thì không có gì khó. Vậy tôi nhường cho những người mà tự hào là mình hơi kém thì làm câu nhất. Câu hỏi thứ nhất là đọc Marco chương 7, 24 đến chương 8 câu 10. Có câu hỏi: ba phép lạ này, trong phần này diễn ra ở đất, khó đặt câu hỏi quá, đất của ai? Đấy, thế thì đấy, như vậy thì có ai trả lời ngay được, giơ tay trả lời được ngay không ạ? Vâng. Đất của ai ạ?
Con thưa cha, là đất của người dân ngoại, cũng có lại là đất của người Hy Lạp và đất của người Syri ạ.
Đất của người dân ngoại. Vâng, như đất của người dân ngoại trả lời như thế là được lắm rồi. Vâng. Còn đấy, như thế thì anh chị em, để tôi lật chữ phúc âm của tôi. Đấy, đấy. Thế thì bây giờ trước hết này, anh chị em thấy chương 7, 24, anh chị em lật chưa? Vâng. 7, 24. Đấy. Thế thì cái 7, 24 là Đức Giê-xu chữa. Chữa cho ai ấy nhỉ? Cho con gái của một bà, mà cái nhà của bà ấy là ở vùng nào ạ? Tia, các chị có biết Tia là ở đâu không? À, ấy vùng Tia đây, thưa anh chị em, tôi mới vẽ xấu phải chịu vậy. Đấy. Đây đây là cái đây, anh chị em nhìn thấy nước rồi. Đấy, vâng. Thế. Hơi cong thì. Anh chị em biết là cái bên này là biển ấy. Biển Địa Trung Hải. Cái nước Do Thái nó giống như anh chị em thấy nước Do Thái ở trên có hồ Galilê, là nơi Đức Giê-xu gọi các môn đệ biết rồi. Ở dưới có biển chết. Anh chị em nhìn thấy biển chết chưa? Biển chết là tôi cũng được tắm ở đây rồi. Và tôi không thể giấu được cái kinh nghiệm buồn cười này, là tôi đi xuống tắm và tôi không lên được. Không lên được. Nó nổi nên tôi không lên được. Và tôi dùng nghĩa là tất cả mọi thứ sức lực của tôi để tôi quay người để lại để tôi leo lên và không lên được. Ấy, nó buồn cười như thế. Và như thế ở biển chết này, anh chị em đều có thể nằm ở đấy đọc báo, ăn bánh mì là không có vấn đề gì cả. Và rất khó chết. Nhưng mà thật ra tôi cũng sợ. Bởi vì quay lên thì chứ còn mình úp mặt xuống là gay đấy. Bởi vì mật độ muối của đây là rất mặn. Ấy, thì những ai có ghẻ lở đến đây tắm à, đều được chữa lành ạ. Cái muối ở đây người ta bán mắc như gì. Thành ra đi về xách theo gói muối. Vâng. Đấy, ở dưới là biển chết anh chị em. Và biển chết thì nghe nói càng lúc càng nặng mặn hơn ạ. Và càng lúc càng ít nước hơn. Và như thế đúng nó chết thiệt rồi. Sao sửa chết thiệt? Tức là nó chết thiệt. Ở trên hồ Galilê, anh chị em là đi rất thánh thì luôn luôn được đi cái thuyền này. Cái thuyền ở cái hồ bên trên là Galilê đấy, vẫn còn rộng rãi. Đấy, và luôn luôn được ăn cá của ông Thánh Phêrô. Đấy, và như vậy anh chị em thấy có một con sông nó chạy suốt từ trên, cứ coi như thế đi, tạm coi vậy, chạy suốt từ cái hồ này chạy xuống đấy, suốt cái hồ đến cái biển, có một con sông, sông tên gì ấy nhỉ? Jordan à, đấy. Và như vậy con sông Jordan này có thể nói được như thế chắc không sai đâu, là nó chia ra làm hai vùng. Vùng cái bên này thì gọi là bên này sông Jordan, còn bên này gọi là gì? Bên kia sông Jordan đấy. Và bên kia sông Jordan, như anh chị em biết, thường là đất của dân ngoại hơn là đất Do Thái. Đất Do Thái là ở bên này anh chị em. Ấy, vâng, thế thì bây giờ cụ thể thế anh em hỏi Tia nằm ở đâu thì nước Do Thái đến đâu đây thôi này. Đấy, thế thì cái thành phố Tia đó nằm tuốt ở trên này. Nếu anh chị em nào, tôi hỏi anh em thí dụ nhìn thành phố Tia này thì nó gần cái gì? Đố ai biết ạ? Gần cái gì ạ? Gần bờ biển ạ, gần biển, ngay biển ạ. Đấy, và trên thành phố Tia là thành phố Sidon, đấy, anh chị theo không? Đấy, nó xích lên là Tia Sidon, đấy. Thế thì như vậy là rất xa với nước Do Thái. Và Tia Sidon này là hai thành phố dân gì? Dân ngoại ạ. Đấy, con này dân nào ở đây, lúc nãy con nói dân Phenici của cái bà bọn này đấy. Siro Phenici, đấy, thế này đấy khác rồi. Cái đấy người Hy Lạp. Đấy, thế thì bà ấy ở tuốt trên này, Đức Giê-xu lên tuốt ở trên này mà chữa, mà gặp bà này đấy rồi chữa cho người ta. Đấy, thì anh chị em thấy rồi nha, lát nữa anh chị em sẽ thấy cái tại sao lại phải vẽ cái này, vì nó có câu hỏi nó dính cái điều này. Vậy thì câu hỏi này tức là như vậy là cái phép lạ thứ nhất xảy ra ở vùng Tia, là vùng dân ngoại, nó ở tuốt lên trên nước Do Thái gần biển. Vâng, rồi phép lạ thứ nhất là như thế. Phép lạ thứ hai là phép lạ nào ấy, anh chị anh em nhỉ? Rồi, phép lạ thứ hai là phép lạ của mình bây giờ, có phải không? Đúng không? Là đúng không? Phép lạ của hôm nay ấy là chữa một người điếc ngọng. Và bây giờ vâng, cái gì ạ? Người vừa điếc vừa ngọng. Thế thì mình làm luôn anh chị em ạ, mình nên làm luôn cái câu số 3 đi cho nó rồi, để đỡ phải sửa cái này nữa. Anh chị em nhìn đây này, anh chị em đọc câu 731 coi. Đấy, 731. Rồi tôi đặt câu hỏi là hãy vẽ lại đường đi của Đức Giê-xu. Đấy, anh chị em thấy có vẽ lại đường đi được chưa? Đây, cái một điều mà hôm nay tôi rất là lạ lùng là tại sao cuốn sách Kinh Thánh của anh chị em, cái nhóm mà tôi làm việc lại chớ hề để một cái bản đồ. Có không? Không, cái đó là sách lớn, tôi đang nói sách nhỏ này. Sách nhỏ không hề có một cái bản đồ. Làm sao mà người ta có thể học Kinh Thánh mà không có bản đồ? Rồi nói tia thì cô này có tia ở đâu ra? Dạ tia sáng là ra, ai biết được. Đấy chị ông này không hề có một cái bản đồ, lạ thật đấy. Mà in một cái bản đồ thì đâu có gì đâu, quá đáng đâu. Đấy anh chị em thấy bây giờ đọc lại nè, có ai đọc cho tôi câu 31 không nè? Đọc cho tôi câu 31 xem, rồi sau đó nhìn vào cái bản đồ này. Đấy, chị đọc câu 31, rồi thôi, có anh bạn này rồi.
Dạ, thưa cha, đó là Đức Giê-xu lại bỏ vùng tia, đi qua ngã Sidon.
Đây đây, nhìn lên bảng đây, nhìn thấy lên, đi lên Sidon như vậy là phải đi phía lên. Rồi sao tiếp tục ạ? Rồi tiếp tục.
Đến biển hồ Galile.
Ồ, như vậy là đi lên rồi đi xuống rồi. Kỳ quá à, kỳ quá. Rồi sao nữa?
Và mà vào miền thập tỉnh.
Miền thập tỉnh anh chị em thấy không? Nó nằm ở dưới, nó nằm ở bên kia sông Giô-đan và nằm ở phía dưới cái hồ Galile. Đi vậy hơi nhiều á. Mà anh chị em hỏi tụ ở sau là sao đi gì kỳ vậy cha? Tôi nó chịu thua. Anh chị em hiểu không? Đi kiểu như thế này là tôi coi như là tôi bị thua. Vâng đấy. Vâng anh chị em thấy không? Đấy này nha, từ tia đi lên Sidon, lên Sidon không biết làm gì, trên đó là cái dòng xuống, dòng xuống mà đi xuyên qua, như vậy là phải đi qua sông ấy nghe, qua sông Giô-đan á, rồi đi xuống dưới mà miền thập tỉnh này. Thập tỉnh có nghĩa là 10 tỉnh. Decapolis đấy cũng là một vùng dân ngoại anh chị em ạ. Rồi thôi như thế là được rồi, chúng ta làm xong câu số 3 rồi nha. Được chưa? Đấy, đi lên rồi nhá, đi lên rồi khi đi xuống rồi đi xuống dưới nữa đến thập tỉnh. Vâng. Đấy, có người tôi cũng rất là vui vì hôm nay có chị Phượng, chị làm một cái chuyện cao siêu ạ. Anh chị em có tưởng chị Phượng mà chị ngồi ở đầu đấy, chị là chị ghi những gì tôi dạy trong lớp và chị làm thành cuốn sách ạ. Và chị bảo là chúng tôi còn làm tiếp tục những cuốn khác, những gì cha giảng đều ra sách được. Tôi không làm được, tôi không đủ thánh thiện để làm những sự cao siêu như thế mà chị làm được đấy. Vâng. Đấy, anh chị em thấy đó, như thế xong rồi nhé, xong câu 3 rồi nhé. Vậy là tôi đã giải thoát được câu 3 rồi. Bây giờ thử lại câu 3. Bây giờ như vậy cái phép lạ kế tiếp là phép lạ gì anh chị em nhỉ? Phép lạ kế tiếp là phép lạ gì nè? Phép lạ số 2 nó là có mấy có 3 phép lạ thì được 2 rồi, thế còn phép lạ gì nữa? Phép lạ gì? Làm cho bánh hóa nhiều à? Nhưng mà anh chị em để ý coi làm bánh hóa nhiều lần thứ mấy? Lần thứ hai à, lần thứ hai. Và tại vùng nào? Đố anh chị em biết đấy, tại vùng nào thế? Ở đây có đề tên một cái vùng tên là gì ạ? Xuống thuyền với môn đệ và đến miền Damanutha. Đức Giêsu làm phép lạ xong thì xuống thuyền đi qua cái miền Damanutha. Miền cũng tối tăm lắm, nhưng mà có vẻ rằng là cái miền này là miền nằm bên bên phần đất Do Thái đấy, các bạn hiểu không? Và như thế cái phép lạ hoa bánh lần thứ hai này, các nhà giải thích Kinh Thánh thường coi là phép lạ nằm ở bên đất dân ngoại ấy, tức là vẫn nằm đâu đó bên này chứ không phải bên kia. Thì xong phép lạ rồi mới đi qua cái vùng này là cái vùng bên kia, mà vùng này cũng tối tăm lắm, người ta cũng không có biết rõ nó nằm ở đâu đâu, nhưng mà người ta đoán như vậy. Đây là 3 phép lạ đều diễn ra ở phần đất của dân ngoại. Nhưng mà các bạn nói dễ quá, xong rồi thế thì đất của và người dân ở đây bị người Do Thái coi là ô uế. Đúng rồi, chính xác, ô uế tất cả những gì người Do Thái. Như vậy cũng hơi hãnh diện thật đấy đối với họ. Như vậy lần trước anh chị em đã biết ô uế rồi nhỉ, ăn uống nó cũng thành ô uế, đụng vô mồ mả cũng thành ô uế, mà rồi cái gì cũng thành ô uế, bị phong là thành ô uế đấy. Thế cái bà băng huyết mà đụng vào Đức Giêsu là Đức Giêsu thành ô uế, thế mới hay đấy, lạ lùng lắm đấy. Thế thì ở đây đi qua đất dân ngoại là thành ô uế. Và vì thế nên có một điều nữa là Đức Giêsu không, mọi người đều như thế, người tử tế không bao giờ được phép vô nhà người dân ngoại, không được phép vô nhà, mà lại càng không được gì ăn uống đấy. Thế anh chị em thấy tất cả là ô uế. Thôi vậy câu 1 xong rồi nhé, câu số 3 cũng xong rồi. Câu này hay hơn tí, không hay lắm, tạm được. Là bài phúc âm hôm nay đi sau cái bài Marco 7:1-30. Câu hỏi này tôi sẽ xin ai mà giỏi thì mới làm được. Có gì liên hệ giữa Marco chương 7, 1 đến 30 với cái bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm về anh vừa điếc vừa ngọng không? Giữa cái đoạn trước với đoạn này này thì có cái gì liên hệ không ạ? À thế, có ai sẵn sàng không?
Dạ thưa cha, có sự liên hệ rất là rõ ràng ở hai đoạn này. Thứ nhất là ở Marco 7, 1, 23 thì là người tranh luận và công kích Pharisêu về cái lối sống đạo. Và Marco 24 đến 30 là chữa bệnh cho dân ngoại.
Vâng, đúng rồi, chữa bệnh dân ngoại.
Dạ.
Sao? Rồi.
Và cái phần thứ ba đó, cái là 7, từ 30 đến 37 là cũng chữa bệnh cho dân ngoại. Nhưng mà đặc biệt là cái bệnh là chữa cái bệnh điếc và ngọng. Thì theo con nó có một cái sự liên hệ là ngài ở 30, từ 31 đến 37 là Đức Giê-xu hành động và minh chứng cho cái lời giảng của mình ở phần 1, 23.
Một đến 23.
Dạ vâng ạ.
1, 23 chủ đề chính là về cái gì vậy?
Chủ đề là về ô uế ạ.
À, chủ đề là về như vậy là bắt đầu khá hơn rồi. Câu 1 đến 23 chương 7 1 23 chủ đề chính là về ô uế, anh chị em đồng ý không? Ô uế ở đây do vấn đề ăn, có về rửa tay rồi vấn đề ăn đồ ăn đi vào là ô uế, và sau chủ đề ô uế đấy thì hai cái phép lạ kế tiếp đều diễn ra ở đâu nhỉ? Đều diễn ra ở dân ngoại, phần đất dân ngoại, tức là phần đất ô uế. Thành ra ở đây câu hỏi của tôi là thế này, đấy là cái chuyện ô uế ở trong cái phần 1 đến 20 mấy đó, năm mấy ạ? À? Không, chưa đến 20, lẽ ra là nó ở trên 1 cho đến 23 đó là về chủ đề ô uế. Và sau đó cái chủ đề ô uế đó dưới góc độ nào đó là vẫn được tiếp tục, bởi vì chữa cho cái bà này là bà dân ngoại mà lại chữa ở vùng đất dân ngoại cũng là ô uế, bà hai là ô uế mà cái đất này cũng ô uế. Rồi bây giờ lại đi vùng tia qua ngã Sidon, thế này vô vùng thập tỉnh. Vùng thập tỉnh là gì? Là vùng dân ngoại nữa. Đấy, lại cũng ô uế nữa. Thành ra ở đây có thể có nói được là cái chủ đề ô uế với lại thanh sạch nó vẫn tiếp tục. Tôi cũng thích cái nói một câu thôi. Đó là anh chị em thấy Đức Giê-xu coi vậy chứ. Ngài hay nói với môn đệ là các con đừng có đến với dân ngoại, các con đến với người Do Thái, mà người Do Thái bê bối đó, người ta gọi là những chiên lạc nhà Israel, là những người Do Thái hơi tội lỗi, hãy đến mà giúp người ta. Nhưng mà Đức Giê-xu cũng không phải là không có lúc đến với dân ngoại, anh chị em thấy không? Ngài cũng đi đến cái vùng, những vùng đất của dân ngoại, và nơi đấy Ngài cũng đã làm điều này điều kia cho dân ngoại, chứ không phải là chỉ cho người Do Thái. Đến câu số 4 anh chị em ạ. Câu số 4 là vui hơn, mà người không có khó khăn gì ghê gớm. Câu số 4 là chỉ làm một cái so sánh thế này. Đấy là Đức Giê-xu đã chữa trong bài này á, là Đức Giê-xu chữa cho một người điếc và ngọng. Còn bài kia là chữa cho một người gì? Người mù. Và tôi mới hỏi là đọc hai chuyện này, anh chị em có thấy là hai cái đoạn văn này, nhưng mà tôi thử hỏi trước một cái câu mà ai mà trả lời được thì cũng tài. Đó là anh chị, cái đoạn văn hôm nay này là Đức Giê-xu chữa một người vừa điếc vừa ngọng hay là vừa điếc vừa câm? Đối với anh chị em còn làm sao mà điếc và câm hay là điếc và ngọng?
Thưa cha, điếc và câm, tại vì câm thì thường thường là điếc thôi.
À,
dạ, chứ nếu mà ngọng thì vẫn còn nghe được tí xíu.
Đấy nha chị, hay đấy. Thế thì bây giờ tôi nghe chị đã nói xong ý của chị rồi đấy ạ. Có ở đây là có ai đọc bài phúc âm này thì thấy là Chúa chữa cho người ngọng hay là người câm? Ngọng. Tại sao? Có một chi tiết mà anh chị em bảo ồ, cái chi tiết này cho chúng ta thấy là đúng ống ngọng thiệt chứ không phải là câm ạ. Chi tiết gì? Có cái câu nào trong đó không? Câu nào? Câu ba mấy ạ? Câu ba mấy ạ? 33 nha, lại sao? Câu nào cho thấy là anh chị em bảo ô câu này cũng thể nhờ đó có thể nói là ống này ống ngọng chứ không phải là ống điếc. Câu ba mấy ạ?
Thưa cha, câu 35. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Lưỡi bị buộc lại đó.
cái câu quan trọng nhất thì chị chưa đọc.
Dạ, anh ta nói được rõ ràng.
Tức là lúc nãy ta có nói được rõ ràng không?
Dạ, nói ngọng.
đấy, tức là anh ngọng thôi. Bây giờ anh mới nói được rõ ràng, trước nãy anh này nói ngọng đấy. Vâng, thì chị nói cũng đúng, mấy người điếc á thì hay bị câm, nhưng mà ở trường hợp này thì lại là trường hợp ngọng. Vâng, ấy, vâng rồi. Thế thì bây giờ xin trở lại câu số 4 ạ. Đó là anh chị em thử xem là hai đoạn văn này có những điểm nào giống nhau hay không. Vâng, thế thôi. Thế có ai, mỗi người chỉ được nói một câu, một cái giống thôi, để nhường những người khác, chứ nếu nói hết thì buồn quá. Vâng.
Thưa cha, là ở trong hai đoạn này có điểm giống nhau là cả hai người được chữa bệnh là được người ta dẫn đến.
À,
và
nếu ta đọc hai câu thì cho nó đáng tin cậy hơn ạ. Vâng.
Marco câu 7, chương 7 câu 32. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Marco chương 8 câu 22. Người ta dẫn một người mù đến.
Vâng rồi, đồng ý câu số 1 rồi, tức là hai anh bạn này dù là mù thì dẫn tới thì có lý rồi, mà cả điếc với ngọng cũng được dẫn tới. Vâng, tôi xin có ai một lời chi tiết nữa thôi.
Thưa cha, có điểm giống nhau là Chúa chữa bệnh bằng cách nhổ nước miếng. Câu 33, người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.
Cái này lúc nãy là bôi vào lưỡi, rồi bây giờ thì
rồi
sao?
Còn câu 23 của chương 8, chương 8 câu 22. Người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi anh có thấy gì không?
Dạ, tức là cả hai đều có vấn đề dẫn tới này là một. Thứ hai là có dùng nước miếng để chữa.
Còn chi tiết nữa là, thưa cha, rồi người ngước mắt lên trời lên một tiếng và nói Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Ở câu 34.
Mấy chương mấy ạ?
Chương 7 câu 34.
Còn bên kia thì sao?
Rồi bên kia là câu 8 câu 24. Anh ngước mắt lên trời và thưa tôi thấy người ta. Rồi 25, rồi người lại đặt tay trên mắt anh ta và anh ta trông rõ và khỏi hẳn. Anh ta tỏ tường mọi sự.
Ủa, như vậy là giống nhau ở chỗ nào ta?
Đặt tay trên mắt anh.
Giống nhau ở chỗ nào? À, thấy không? Vâng, có ai? Vâng, có một. Vâng, chị Thu rồi.
Thưa cha, con thấy là cái điểm giống nhau là đặt tay trên người bệnh, như hai đặt cái câu tay. Chị vừa nói.
Chị đọc hai câu coi, đọc câu 7 mấy rồi 8 mấy coi cho ta biết có đặt tay đâu. Chương 7 câu mấy có nói đặt tay ạ?
Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh.
À, xin
người đặt tay.
Xin người đặt tay, nhưng mà xin đặt tay thôi. Dạ. Cuối cùng có đặt tay không ạ?
Dạ, cuối cùng có đặt tay.
Đâu có đặt tay gì đâu.
Có
đặt gì, đặt ngón tay. Nên đặt tay lên có khi là định đặt nguyên cả bàn tay. Giờ đặt ngón tay vào lỗ tai, phải không ạ? Tức là xin đặt tay. Thế bên 8 này có câu gì đặt tay không?
Câu
825 hả?
Người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng và nhổ nước miếng vào, đặt tay trên anh và hỏi.
À, đấy, lúc như vậy ít nhất có một điểm giống nhau là phép lạ kia là người ta xin Đức Giêsu đặt tay trên anh, mà Đức Giêsu thật sự không có đặt tay. Còn phía sau thì Đức Giêsu thực sự là có đặt tay trên ạ. Vâng, cảm ơn chị. Thế có ai thêm được cái gì nữa? Ui, vẫn còn nhiều ghê nhỉ. Mình nên nhường cho anh này, tại tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nói, dường như anh là học viên mới hay sao.
Thưa cha, điểm giống nhau nữa là tất hai người đó đều khỏi bệnh.
Ờ, đó, nghe được quá, nên không ai cãi vã, hai người đều khỏi bệnh. Nhưng mà nói vậy cũng hơi vội đó nghe. Người đó là hơi vội. Nào đố ai biết là tại sao tôi lại chê anh bạn của chúng tôi là nói thế hơi vội. Đúng là cả hai cuối cùng thì khỏi bệnh, nhưng cách khỏi bệnh có khác nhau ở chỗ nào? À đó, dễ như thế. Thế chị thử nói câu coi. Cách khỏi bệnh có khác. Cuối cùng thì khỏi bệnh là đúng rồi, nhưng cách khỏi bệnh thì có cái gì khác không ạ?
Thưa cha, cái câu 25 á, rồi người là đặt tay trên mắt anh trông rõ và khỏi hẳn.
Nhưng mà cái khác nhau của hai cái phép lạ này là ở chỗ nào? Trời ơi, cái khác nhau là kinh khủng lắm, ai mà không nói được để mà tuốt thế thôi. Dạ dạ đó, cái khác biệt này là đặc biệt lắm mà gọi là không bao giờ xảy ra trong phúc âm đó nghe. Chưa bao giờ xảy ra trong phúc âm á. Mà nói được là.
Dạ thưa cha, là Chúa Giêsu chữa người vừa điếc vừa ngọng thì chỉ có một lần. Còn chữa cho cái người mù thì phải hai lần ạ.
Chính xác rồi, thế là được rồi, nói thế là đúng rồi. Tức là cuối cùng thì đều được khỏi. Các anh chị em nhớ cái việc Đức Giêsu chữa cái anh mù là một phép lạ hết sức đặc biệt. Bởi vì chưa bao giờ mà Đức Giêsu phải chữa tới hai lần. Chưa có bao giờ chị mù thì tuyệt đối anh chị em tìm được lần duy nhất. Mà chỉ có mắc côi thôi sao á, là mới có phải chữa, mà chữa tới hai lần mới khỏi á. Và lần đầu anh nhìn thấy lù mù, anh nhìn thấy người ta mà anh ấy tưởng là cái gì, tưởng là cây đang đi, một người thành cây đấy. Thế còn lần sau, còn đấy còn phép lạ lại là thẳng tới. Vâng, đấy như thế anh chị em thấy rồi nhá. Còn có ai định nói không đấy? Thấy có nhiều người ở đây lắm à. Vâng, để anh bạn này đấy. Ủa, có nhiều người mới thì để cho.
À, dạ cha, đó là cái chi tiết là Chúa đều lôi cái người được chữa ra khỏi đám đông.
À, cái đó được ạ. Cái đó anh đọc hai câu, anh có thể chỉ hai câu quá chứ.
Dạ là
câu chương 7 câu mấy rồi 8 câu mấy?
À, câu 33 chương 8 thì người kéo riêng anh ta. À, người kéo riêng
chương 7
anh ta ra khỏi đám đông.
Chương 7 hay 8 nè.
Cái là chương 7 à.
Chương 7, đọc lại coi chương 7 câu mấy nè.
Chương 7 câu 33.
Rồi đọc đi rồi.
Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông.
Rồi, còn cái kia chương 8 câu mấy ạ?
Chương 8 thì câu 23. Người rồi. Cầm lấy tay anh mà đưa ra khỏi làng.
Vâng, nghĩa là luôn luôn là dường như chữa bệnh một cách kín đáo mà không có muốn cho người ta thấy, chắc hết rồi gì phải không nhỉ? Rồi vẫn còn nó lại chữa cho nhiều người ta, nhiều hơn cả tôi nghĩ. Rồi.
Thưa cha, con thấy còn một cái chi tiết là khi mà Chúa chữa thì Chúa truyền bảo họ là không được kể chuyện đó với ai ở trong chương 7. Còn chương 8 thì Chúa nói rằng là đừng có vào làng.
Đừng có vào làng, sợ người ta biết.
Yeah.
Hơi hơi cũng là cấm không cho nó lộ ra. Vâng, cũng được đấy ạ. Câu đấy và trả lời tốt lắm. Như vậy chắc hết rồi. Chắc chắn là không còn cái gì nữa rồi. Có lệ Chúa. Ôi khiếp quá nhỉ. Đã.
Dạ thưa cha, là hai anh đều là anh chứ không phải là chị.
Tức là ý cô này, cô ấy định nói là những người mù với lại câm với ngọng biết là toàn là đàn ông thôi. Tức là những người phụ nữ không bao giờ. À đúng đúng, những người phụ nữ không bao giờ ngọng. Những người, bởi vì nói nhiều quá làm sao mà ngọng được. Đúng rồi, phụ nữ không bao giờ ngọng mà lại cũng không bao giờ điếc cả. Mà lại càng không bao giờ mù. À hay đấy. Ôi chuyện này lạ thật. Thế tôi mới cái ý cuối cùng có vẻ hơi hay ấy nhỉ. Tôi chưa bao giờ nghe những chuyện lạ như thế. Rồi hay đấy. Không có trong bài của tôi. Không có. Này phải ghi thêm vô. Ghi thêm đấy, tài năng. Rồi. À, điều là hai phép lạ này làm cho ở cơ này thì dễ quá không phải nói. À, xin đọc Isaiah chương 35 5 đến 6 câu 5 câu 6.
À, bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò vì có nước vọt lên trong sa mạc. Khe suối tuôn ra.
Được rồi, được rồi. Thế thì theo ý chị là cái câu nào? Cái việc Đức Giêsu làm, tức là ở đây đang nói về cái thời gì mà có cái này đấy. Cái thời gì mà có những cái chuyện mà vừa rồi chị mới đọc, chị có để ý gì không ạ? Vâng. Đọc lại xem nào. Đấy, cái là gì này? 35 này, đọc nhanh quá.
Bây giờ
mắt người mù này, đấy, ra. Đấy, mở ra này, rồi gì
nữa? Tai người điếc nghe được.
Tai điếc nghe được.
Bây giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Như thế, để đọc cái đấy thì thấy cái gì?
Con thấy là ngôn sứ Isaiah đã...
Nói về cái gì?
Dạ, nói tiên báo về
công lúc việc nào? Của... Lúc nào
thời Chúa Giêsu sẽ có những thời chuyện như vậy.
Giêsu thì chắc không phải rồi. Thời đối với ông là thời mà đấng Mêsia đến. Anh chị ấy thấy chữ bấy giờ không?
Dạ.
Đấy, bấy giờ.
Bấy giờ
đấy, như vậy là có người mù, có người điếc, có người câm và những người đều được. Thành ra khi mà chúng ta, tôi nghĩ rằng cho anh chị em để ý coi, mùa vọng mà sắp đến thế nào chúng ta cũng đọc cái bài này đấy. Bởi vì cho thấy cái gì? Dạ thưa, cho thấy rằng lời ngôn sứ Isaiah ngày xưa bây giờ được ứng nghiệm, và Đức Giêsu chính là đấng thiên sai, đấng Mêsia, đấng Kitô đến để làm trọn cái lời ngôn sứ này, và Ngài đến để đem niềm vui đấy. Vâng, thế được rồi. Câu này không quan trọng mà cũng dễ nên không phải hỏi, ai cũng làm được. Đức Giêsu có thường hay đặt tay để chữa bệnh không? Lúc nãy chúng ta gặp hai chữ đặt tay rồi. Anh chị em hiểu không? Anh chị em hiểu đó, cái này người ta xin đặt tay này. Rồi cái mù là Đức Giêsu đặt tay thật, mà đặt tay ở đây, anh chị em biết là chữ đặt tay ấy, là dịch như thế là dịch dịch hơi ngắn một tí. Lẽ ra phải gọi là đặt gì? Bàn tay. Bàn tay ạ. Không phải là đặt cánh tay, dĩ nhiên không phải đặt cánh tay, không, bàn tay có lúc thì cần thì là ngón tay à. Nhưng mà khi nói đặt tay phải hiểu ngầm là đặt bàn tay chứ không phải đặt cái khác. Thế ở đây dễ quá nên tôi xin mỗi người tìm được rồi thì chèn giơ tay thì là đọc. Thứ nhất 5:23, 6:5, 7:32, 8:22, 8:25, đấy, ai tìm được câu nào thì giơ tay thì tự nhiên là đọc liền chứ không cần. Vâng.
Thưa cha, Marco 5:23. Và khẩn khoản này xin, con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống.
Vâng, vâng, người ta xin đặt tay, xin đặt tay để chữa bệnh. Như vậy là người ta rất thích, là người ta tin rằng cái việc Đức Giêsu đặt tay á là có thể chữa được bệnh người ta, và người ta xin chứ không xin gì đâu. Lúc nãy một lần nữa chúng ta nói xin là xin đặt tay.
Dạ, thưa cha, đọc 6:5, người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó, người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa họ, lành họ.
Ở đó là đối, chị biết ở đâu á? Không chữa đấy. Chúa Giêsu không chữa được làm phép lạ nào ở đó, mà chỉ đặt tay chữa vài người. Ở đó là ở đâu vậy?
Ở Nazareth.
Đúng rồi, quê Ngài. Ngài quê về quê Ngài, chúng nó bướng quá, cứng lòng quá đến mức độ chịu không xiết, và Ngài bảo thôi đặt tay thôi chứ còn không làm được gì hơn. Rồi
thế,
tiếp tục.
Thưa cha, con đọc 7:32. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay
đấy,
trên.
Đấy, lúc nãy đọc rồi, cảm ơn chị. Rồi đây là xin thôi. Rồi 8:22 ai đọc ạ? Vâng.
Dạ, 8:22 là Đức Giêsu và các môn đệ đến Bethsaida. Người ta dẫn một người mù đến và này xin Đức Giêsu sờ vào anh ta.
Sờ xin... thôi à? Dạ, sờ. Không đặt tay. Đọc thơ kêu 25 có đặt tay không ạ? Vâng.
Dạ, 8:25 là rồi người đặt tay trên mắt anh.
Xin
anh
sờ
trông
mà
rõ.
Cuối cùng nó đặt tay. Vâng, cuối cùng
anh,
thì có đặt
anh
tay.
Anh trông rõ và khỏi hẳn.
Vâng, như thế thưa anh chị em. Cái anh chị em có thấy chữ đặt tay này là một chữ hay hay không? Là hiện nay là phép thêm sức có đặt tay không ta? Có, truyền chức có đặt tay không ạ? Có đấy, truyền chức là thế nào cũng phải đặt tay. Và như thế luôn luôn là tin rằng là lúc đặt tay là thánh thật. Và anh chị em nào mà thích ý, đọc sách công vụ á, thì những tông đồ mà được sai đi cũng có đặt tay à. Ở đó là chuyện lạ lắm. Vâng, và anh chị em thấy như thế là cái ơn của Chúa, những sức mạnh đến từ bàn tay của tôi ta. Mà tay của tôi đặt trên đầu người đấy, như cái mấy các vị tân linh mục á, đầu tiên là được Đức Giám Mục đặt tay, sau đó các cha khác cũng đi để đặt tay nữa. Thành ra anh chị em thấy cái cử chỉ đặt tay cũng là lạ đấy. Rồi như vậy là xong đường câu rồi. Cái câu này hơi căng thẳng hơn. Đức Giêsu có hay dùng nước miếng để chữa bệnh không? Hơi căng hơn. Nước miếng để chữa bệnh đấy. Thế bây giờ ai anh chị em đọc dùm này, ai đọc được thì giơ tay này. Bắt đầu này, 7:23 này, 7:33, 8:23, Gioan 9:6,
Marco 7:33, người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.
Nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh. Như vậy phải nhổ nước miếng vào đâu ấy nhỉ? Vào tay ấy chứ. Mà có lúc nào đó đọc như thế là nhổ nước miếng thẳng hay sao, nhưng mà thế này kỳ. Thế hơi kỳ. Chẳng là viết tắt thôi chứ phải ngầm là phải vào tay đó, tôi nghĩ như thế. 8:23. Vâng.
Dạ. Người cầm lấy tay anh mù đưa ra khỏi làng rồi nhổ nước miếng vào mắt anh.
Đó, theo cái này nhổ thẳng.
Đặt
thì cái này nhổ thẳng rồi. Ồ, này căng thẳng hơn nhiều, nhổ thẳng phải không? Ồ, nhưng mà chắc tôi nghĩ viết vậy chắc có lẽ không nhổ thẳng rồi, chứ nhổ thẳng căng quá, thế hơi vừa phải thôi. Nhổ thẳng là phải có nghệ thuật lắm ấy. Nhưng mà thử nhổ thử coi. Đấy. Rồi, ồ, rồi Gioan 9 năm.
Gioan 9 năm. Nói xong Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất.
À, cái này căng hơn nữa. Cái này là căng hơn nữa. Về nước miếng mà nhổ xuống vô thẳng là còn khó, mới nhổ xuống đất rồi
trộn thành bùn và
xịt
vào mắt người.
Ồ, đấy người như bùng. Thế là như thế là nếu mà chúng ta mà làm là mù luôn. Là dĩ nhiên. À dĩ nhiên. À, anh chị em hiểu không nào, nhổ nước miếng xuống đất như vậy là căng quá, nhiều vi trùng ấy mà lại trộn vào bùn đấy, trộn với bùn mà làm thành một thứ sền sệt, thấy không, một chất sền sệt, và lấy điều đó bôi vô mắt. Nhưng mà sau đó có một câu hay ấy, chị đọc tiếp cái câu sau mới hay, đọc thấy căng quá, đọc câu tiếp qua mới thấy hay chứ. Mà bùn rồi làm gì nữa?
Rồi bảo anh ta, anh hãy đến hồ Siloáp mà rửa. Siloáp có nghĩa
rồi,
là
rồi như vậy được rồi, nhưng mà may quá có cái chuyện đi rửa đó nào, nhưng mà nếu mà để không thế thì sao mà thấy đấy đấy đó, thì ra có làm như thế thôi, nhưng mà sau đó là đi rửa. Sao tự nhiên cái chuyện này sao làm cho tôi nhớ cái chuyện của cô Bernadette. Cô ấy đã được Đức Mẹ hiện ra và có một cái dòng nước bé tí nhưng mà đục ngầu ấy ở ngay cái chỗ gần Đức Mẹ hiện ra, và Đức Mẹ nói cô nè, múc đến uống đi. Cô không đợi nước này thằng uống đấy, và cô ấy không có vẻ là không vâng lời, rồi mãi về sau cô ấy mới uống, đúng không ạ? Đấy, tôi nhớ cái chuyện như thế, tức là nhìn thấy hãi quá. Vâng, thế thì anh chị em thấy là nước miếng như vậy, Đức Giêsu ít nhất là 3 lần trong phúc âm chữa bệnh bằng nước miếng, 2 lần trong Marco, 1 lần trong Gioan. Thế cụ thể là thế này, thế nước miếng có công dụng gì? Ở đây có ai là bác sĩ không ạ? Có ai là bác sĩ thì trả lời câu hỏi là nước miếng có công dụng gì ấy? Ở đây có ai biết là có thể là vâng, ai của một bác sĩ à? Bác sĩ Tiến. rồi.
Thưa cha, theo con thì công dụng của nước miếng mình có thể liên hệ lại với lại cái tập quán của người Việt. Cho mãi đến cái thập niên 50-60 của thế kỷ thứ 20 á, thì cũng còn những bà mẹ mà bú mớm cho con, tức là nhai cơm ra để mớm cho con ăn, nuôi dưỡng con. Và trong cái thế giới động vật thiên nhiên á, thì cái phương pháp mà nuôi con là chẳng hạn như loài chim chuyên môn dùng mỏ để mớm cho con. Như thế thì cái công dụng của nước miếng có theo con nghĩ là một chất xúc tác để tạo cái môi trường sống cho một cái sinh vật mới, và cũng còn là một cái sự truyền dẫn tình mẫu tử từ mẹ sang con. Dạ thưa cha.
Vâng.
Thưa cha, con nhớ lại là con bò mà nó đẻ ra con bê á, thì nó rớt xuống thì con mẹ nó liếm cái đứa con nó cho tới khi mà đứa con nó đứng lên được, khô rồi đứng lên được.
Chó cũng vậy sao á? Hay thấy chó mèo gì hay chuột là chưa thấy thôi. Chứ mấy con có ai học gì kìa, y khoa trả lời coi.
Thưa cha và các bạn, theo các nhà sinh học thuộc Viện Sức Khỏe Hoa Kỳ xác định.
Chỗ tay chứ.
Xác định nước bọt có vai trò làm hàng rào diệt virus xâm nhập vào cơ thể qua đường miệng với chất Bacteriolysin. Ngoài ra nước bọt còn có tác dụng cầm máu, làm lành vết thương, tăng khả năng hấp thụ và tiêu hóa thức ăn. Còn theo kinh nghiệm dân gian, nước bọt buổi sáng có thể chữa mụn, chữa mũi đốt rất hiệu quả bằng cách dùng nước bọt bôi lên. Xin hết.
Vâng, tôi xin sửa lại một chút. Lúc nãy chị nói là nước bọt buổi sáng để chữa mụn, chữa mũi, tôi bảo đảm là nước bọt buổi chiều vẫn chữa được ạ. Vì tôi đã làm nhiều lần, nên là mỗi lần có mũi là tôi không có lấy dầu nóng, lấy chơi nước bọt liền, đỡ ngứa lắm rồi. Thứ hai nữa là những ai mắc bệnh đau mắt đó, lấy nước đau mắt đó, mà chữa bằng nước miếng là rất tốt của chị.
Thưa cha, con mấy lần là con ngủ ban đêm con bị tê chân đó nha. Cái con xong con lấy nước miếng con bôi lên là hết.
Mà nước miếng đâu mà nhiều thế. chân nó to thế sao mà bù hết.
Bà ngoại con chỉ con làm thử là đúng, rất là công dụng.
Nhưng mà nước miếng như vậy là phải có rất nhiều nước miếng
hả? Không, chỉ cần nước miếng chấm lên cái đầu ngón chân.
À, đầu ngón chân thôi, không phải là tôi lại tưởng là cả chân thì chỉ đầu ngón chân thôi. Mà chữa được bệnh gì?
Mà nó tê chân đó cha, ngủ mà nó tê chân đó.
À thế à?
Dạ.
Nghe nói là tê chân khi ngủ có nghĩa là chị uống nước chưa đủ á. Nên hay bị vọt bẻ là vì uống nước chưa đủ, nên uống đủ thêm nước thì sẽ tránh tê chân.
Vâng.
Vâng, nhưng mà tôi nói là một cái điều buồn cười là tôi đọc sách thì có nói rằng đấy thì nước bọt thì có những công dụng. Ngày xưa cái thời quê mùa mà chưa có thuốc men á thì như vậy là nước bọt lại càng có giá hát phải không? Vì nó cũng chữa được lắm thứ bệnh. Ngoài ra có một chuyện buồn cười là người ta nói rằng là cái nước bọt của những ông mà làm lớn ấy, là cái sức mạnh của nó kinh khủng hơn nhiều. Đấy, thế, của những người làm lớn chức xác nên có những người đến xin nước bọt để chữa bệnh cho mình. Ấy. Đấy, thành ra đấy, thôi như nói vậy để anh chị em hiểu Đức Giê-xu như vậy là lát nữa tôi sẽ hỏi một câu về cái chuyện chữa bệnh bằng nước miếng này. Người Bắc gọi là nước bọt, đấy, còn người Nam gọi là nước miếng. Đấy. Câu số 7. Tôi hỏi này dễ nhưng mà ai cũng có ai mà trả lời thì hiểu cũng tốt đấy. Tại sao Thánh Marco bây giờ anh chị em đọc là trong chả biết câu mấy, chắc cái câu 7, chả biết câu mấy ta. Là tại sao Thánh Marco trong bài phúc âm này nói chữ Ephphatha thì lại phải mở mặt là Ephphatha có nghĩa là hãy mở ra. Tại sao lại phải nói gì có nghĩa? Tại sao lại thế người ta không biết Ephphatha nghĩa là gì à? Thế tại sao lại phải dịch nghĩa ra cho người đọc hiểu? À, câu này hay anh à. À, chị chưa phải để nhường cho những người chưa bao giờ được nói. Có ai chưa nói từ nãy giờ không ạ? Đấy, ở bên này khu vực này như ít nói lắm ạ. Đấy, tại sao lại Ephphatha rồi là phải nói là Ephphatha nghĩa là hãy mở ra, tại sao lại phải nghĩa là dễ vậy.
Quá cha, dễ, quá theo dễ. Con nghĩ cái từ đó
nên trả lời một lần thôi.
Là từ tiếng Ram của người Do Thái á.
Từ
cha.
Tiếng gì ạ?
Ram hả cha?
Aram
của người Do Thái.
Tiếng của người Do Thái làm sao ạ?
Thì
hay ở đấy, tốt đúng rồi đấy. Thì dịch, sao? Thì tại sao lại phải dịch ra?
Dịch ra để cho người dân ngoại hiểu chứ cha.
Người gì ạ?
Người dân ngoại.
À, được, cũng dân ngoại hay đúng hơn là cái người. À, tôi đối diện câu này là cuốn sách Phúc Âm, cuốn sách Tin Mừng của chúng ta viết bằng tiếng gì? Nguyên văn của nó thì là nó viết bằng cái gì? Nguyên bản của nó thì viết bằng tiếng gì ạ?
Aram hả cha?
nếu viết bằng tiếng Aram thì đâu có phải dịch nữa. Nó phải viết nó. Không phải, Hebrew là tiếng Do Thái cổ. Viết bằng tiếng gì ạ? Tiếng gì ạ? Ô, ai nói đây? À, tiếng Hy Lạp. Ủa sao mày thông minh vậy ta? Đấy, viết bằng tiếng Hy Lạp ạ. Tiếng Hy Lạp coi như là tiếng ngoại ngữ và dân ngoại xài. Như vậy là cuốn Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp. Anh chị em nhớ nha. Vì thế là thế thì Đức Giê-xu bây giờ câu hỏi là hay hơn, dễ hơn là dành cho chị này. Đức Giê-xu mà nói chuyện với Đức Mẹ thì nói bằng tiếng gì ạ? Thường thường nói bằng tiếng gì ạ? Tiếng gì?
Aram ạ.
Tiếng Aram là tiếng đại tiếng Aram. Đấy, như vậy là Đức Giê-xu nói chuyện là người Do Thái, nói chuyện thời Đức Giê-xu nói với chuyện với nhau bằng tiếng Aram, có khi người ta gọi là Aramean. Thế thì và như vậy Đức Giê-xu, câu hỏi này, có thể biết tiếng Hy Lạp không? Có thể có không? Có đấy. Đấy, tiếng Hy Lạp của nó cũng hơi thông dụng giống như mình biết tiếng Anh bây giờ, đại khái như vậy. Thế thì cuốn sách Tin Mừng được viết bằng tiếng Hy Lạp, nhưng mà trong đó lại nhắc đến một câu của Đức Giê-xu nói bằng tiếng gì? Aram. Tiếng đấy. Và vì thế nên khi viết cái câu này vô thì sợ rằng những người đọc, ủa cái này nghĩa là gì, ta sẽ pha ta gì đấy, không ai hiểu được, nên mới phải dịch ra, mới bảo lại này nghe nè, pha ta có nghĩa là hãy mở ra, anh chị em không, tức là phải dịch ra vì sợ cái ông nó đọc được tiếng Hy Lạp nhưng nó lại không hiểu tiếng Aram đấy. Rồi đó thì thứ nhất, nói thêm câu nữa, cho phép tôi nói một câu nữa. Lúc nãy có anh chị nói tiếng Hebrew, có đúng không, một người nào nói đúng không ạ? Thì anh chị em hỏi cha, Hebrew với tiếng Aram là hai cái nó khác nhau là sao? Khác nhau như thế này ạ. Đấy, vâng, hay còn gọi là Hebrew nữa. Hebrew là dịch từ tiếng Hy, tiếng Pháp ạ. Tiếng Pháp thì gọi là Hebrew, tiếng Anh là Hebrews, thấy không nào? Còn tiếng Việt Nam, nhưng mà có lẽ tiếng nên tiếng Việt Nam thì ở đây gọi là Hebrew, nhưng mà chắc là cũng dịch từ tiếng gì đây ra đấy, tôi quên rồi. Nhưng mà Hebrew là tiếng Do, xin thêm một chữ sau ạ, tiếng Do Thái cổ. thêm chữ cổ nữa là ăn thịt. Hỏi thời Đức Giêsu thì có nói tiếng Hebrew nữa không? Có tiếng Hebrew nữa không? Dạ không ạ. Tiếng đấy là tiếng cổ. Tiếng anh chị em hỏi cổ là gì cha? Cổ là Kinh Thánh, Cựu Ước đã được phần lớn, đại đa phần được viết bằng tiếng Do Thái cổ. Nếu bạn anh chị em không thích chữ Hebrew, không thích chữ Hebrew, không thích chữ Hebrew nói Do Thái cổ để phân biệt với tiếng Do Thái thời Đức Giêsu đang nói là Do Thái hết cổ. Hết cổ là tiếng Aram, nó cũng gần gần giống nhưng mà không gọi là cổ nữa. Mà cái tiếng, câu hỏi này, hỏi Cựu Ước được viết bằng tiếng gì thì anh chị em phải trả lời bằng tiếng gì ạ? Do Thái. Ý đấy không ạ, Cựu Ước là viết bằng tiếng Do Thái cổ. Đấy, tức là tiếng chị lúc nãy chị gọi là Hebrew đấy, Hebrew đấy, Do Thái cổ. Còn thời Đức Giêsu thì ai hỏi anh chị em là này, thời Đức Giêsu có nói chuyện với Đức Mẹ bằng tiếng Do Thái cổ không thì anh chị em phải trả lời thế nào? Không, phải nói bằng tiếng gì? Aram. Đấy, tiếng cũng là một thứ tiếng Do Thái, cũng không có sai lắm đâu, nhưng mà không cổ nữa. Đây thêm một câu nữa. Hỏi rằng Đức Giêsu khi đi vô hội đường đọc sách thánh thì đọc sách thánh bằng tiếng gì?
Tiếng Hebrew.
À, tức là tiếng gì? Tức là tiếng Do Thái gì?
Do Thái cổ.
À, chính xác. À, đúng rồi. Tiếng là Kinh Thánh là đọc cuốn trong cuốn cuộn bộ sách ấy, là phải đọc bằng tiếng Do Thái cổ. Đồng ý không nào? Nhưng mà câu hỏi này thế nào chị cũng không trả lời được đâu. Thế nào chị cũng trả lời sai. Khi Đức Giêsu đọc sách thánh bằng tiếng Do Thái cổ thì những người nghe có hiểu không?
Dạ thưa hiểu.
Không hiểu. họ đã không hiểu, tức là cái tiếng Do Thái cổ nó đã trở thành một chữ cổ quá đến độ người ta không hiểu nữa. Và chị bảo ôi chết, nguy hiểm quá, nếu mà vô nhà thờ mẹ đọc như đọc tiếng Latin như thế không ai hiểu, đọc một thứ tiếng Do Thái mà xưa mà cổ không ai hiểu. Thì bây giờ nè, trí tưởng tượng của anh chị em nè, tức là đọc bằng tiếng Hebrew không ai hiểu, cổ mà không hiểu, thế thì ai đoán xem là sau đó phải đọc cái gì? Phải đọc cái gì? Ai đoán được không? Phải đoán là tưởng tượng ra được. Sau đó phải đọc cái gì? Phải đọc bản dịch ra tiếng gì? Aram. Đấy, xong. Phải đọc bản dịch. Cái bản dịch cái tên là Targum. Đấy, thế là phải đọc bản dịch. Thì chị này bảo, hiểu rồi. Anh chị em thấy coi vậy chứ tiếng Do Thái cổ với tiếng Aram cũng khác xa ấy nhỉ? Bằng cớ là đọc cái kia không hiểu nữa. Cụ thể là có phải có khi phải đọc cái hai lần ấy. Anh chị em hiểu không? Rồi sau này cái Cựu Ước là còn phải được dịch cái tiếng Hy Lạp, bởi vì cả cái tiếng Aram cũng chả ai hiểu nữa. Những người Do Thái đi nước ngoài ở cuối cùng quên hết thứ tiếng luôn, thế là phải dịch ra tiếng Hy Lạp để cho họ giỏi tiếng Hy Lạp thì họ. Vâng, thôi thế được rồi. Bây giờ này, ai đọc cho tôi biết này, những câu này cho thấy rằng trong Phúc Âm Marco có nhiều chữ bằng tiếng Aram, tức là cái thứ chữ mà Đức Giêsu hay nói ở trên miệng của Đức Giêsu, và có nhiều chữ đấy, và ông thầy Marco lúc nào phải dịch một cái chữ nó nghĩa là như thế, bởi vì sợ rằng những người đọc không hiểu. Anh chị em hiểu không? Rồi, ai đọc cho tôi 37 này, đã một lần đọc rồi, 37.
Rồi có ông Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và ông Gioan em ông Gia-cô-bê, người đặt tên cho hai ông là Bô-a-gê-nê-gê, nghĩa là con của thiên lôi.
Nghĩa là con của thiên lôi. Đây là cái chữ đấy, chắc là bằng tiếng Aram nên đọc không ai hiểu. Có một không, nghĩa nó là con của thiên lôi. 541. Mỗi người đều được những quyền lợi và chúng ta không nên để mất quyền lợi như vậy.
541. Người cầm lấy tay nó và nói Talitha cum, nghĩa là này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi.
Vâng, cum có nghĩa là hãy trỗi dậy. Đấy, Talitha thì như có nghĩa là con chiên. Đức Giêsu gọi cô bé là này chiên ơi, hãy trỗi dậy. Đấy, vậy là đấy mà phải dịch ra. Đấy, chuyện đấy rồi. 71, có ai chưa bao giờ nói câu nào trong từ nãy giờ chưa? 71.
Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha với mẹ rằng
những gì con có để giúp cha mẹ đều là co ban.
Đấy, co ban
nghĩa
là
lễ phẩm đã dâng cho Chúa.
Nghĩa là lễ được rồi, đấy thấy không, là co ban. Thế cái bổ co ban là gì ấy ra? Là lễ phẩm dâng cho Chúa. 10:46.
Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.
Nghĩa là như vậy, có chữ nào ở đây là cái chữ A-nam không?
Chữ ba.
Là chữ ba, là... cô này có còn nhớ ngày xưa, cô ấy tốt thật. Ba có nghĩa là gì?
Nghĩa là con. Nghĩa là
con, đúng, con trai, vậy đúng như thế, con gái là không được. Con gái là chữ khác. Vâng, thế thì 14:36.
14:36, người nói, Abba, cha ơi, cha làm được mọi sự. Xin cất chiến này xa con.
Như vậy, vâng, chữ nào là chữ tiếng Aram này không? Abba. Mà không có chữ nghĩa là, may quá. Những chỗ khác này đều nói nghĩa là, vâng, thôi câu này dễ, câu số 8 rất là dễ. Rất dễ, hôm nay chúng ta được nghỉ sớm. Đó là Đức Giêsu, câu này vô duyên dễ sợ. Đức Giêsu ngước mắt lên trời để làm gì? Trời ơi, chắc để ngắm mây quá à. Đấy, Đức Giêsu, lúc mà Đức Giêsu chữa bệnh cho anh này, thì Ngài có làm cái việc là ngước mắt lên trời. Thì hạt câu hỏi ngước để làm trời để làm gì? Thế có, à đây đây, à, có ai à? Đây, chị này nhá. Đọc Thánh Vịnh 123 câu 1.
À, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, đấng đang ngự trên trời.
Con ngước mắt, đây câu này hay. Con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, đấng đang ngự trên trời. Chị, đối với người Do Thái, Chúa ở đâu?
Là trên trời ạ.
À? Không, chưa, không ở căng vậy, ở không ở trên, không ở dưới đất không. Họ, đối với họ dường như là Chúa ở trên trời. Lạy cha.
Chúng con ở trên trời.
Vậy rồi, và như thế khi cầu nguyện thì phải ngước mắt lên trời, không phải ngước mắt xuống là không được. Vâng, đấy, thành ra đối với người Do Thái là Chúa ở trên trời. Anh chị em còn anh chị em có thể nhìn tay tôi được không? Đấy, thí dụ như anh chị em biết, đối với người Do Thái á, thời xưa đấy, cái thời còn quê mà vậy, là quê đấy, mà mình ngày xưa cũng vẫn quê như thế, thì mình hay gọi là trái đất, có đúng không? Trái đất. Còn đối với người Do Thái thì đất nó giống như cái gì? Cái đĩa. Đấy, anh chị em nhìn cái bàn thờ đây. Đấy, dày như này. Đấy, dài như dày như này. Đấy, đấy. Thì nó như cái đĩa tròn. Anh chị em như cái tròn. Thế thì anh chị em hỏi này, đĩa như thế, cái trái đất như thế thì sống như thế nào? Dạ, sống trên này. Chúng tôi là người như thế, cứ đi như thế. Thế nếu mà đi ra khỏi đất thì đụng dặn nước, biển chung quanh rồi. Thế thì ở trên cái đĩa đất này, anh chị em nhìn đây mới ra được, thì nó có một cái lồng bàng ạ. Anh chị em nào, đấy lồng bàng to này. Đấy. Anh chị em nào, nguyên một cái lồng như thế. Đấy, cái đó gọi là vòm gì? Vòm trời. Và để cho cái vòm đứng được có những cột chống. Thiên Chúa phải dùng những cái cột như thế nào thì tôi không biết, nhưng chỉ biết là để cái vòm nó đứng được chứ không nó sụp xuống ấy, hiểu không nào? Rồi, đây nhá, nhìn thấy nhá, đây đất nhá, đất này đứng ngồi đây trên cái vòm này. Và trên cái vòm này á thì Chúa trang trí bằng cái gì? Tinh tú, mặt trời, mặt trăng, đấy chứ nhá, đây là nguyên cái vòm. Thì gắn sao rồi gắn mặt trời, mặt trăng, gắn vô. Nhưng mà trên nữa thì có cái, trên cái vòm đấy thì có cái gì? Kho gì, nhức giận rồi. Kho gì?
Kho tuyết, kho gió.
Kho gió, kho tuyết, kho mưa đá, kho gì nó ra. Nhất là kho gì? Nước, đấy là quan trọng nhất là kho nước. Và như thế cứ mỗi lần đối với người Do Thái hỏi làm sao mà mưa, thì là bởi vì Thiên Chúa gì? Mở vòi, Thiên Chúa mở vòi. Và như thế khi mà hạn hán thì nói là Thiên Chúa đóng cửa trời lại, thế là hết tịt, không có mưa bắt gì cả, thế là chịu thua luôn. Đấy, anh em thấy quan niệm của họ rất đơn giản. Hỏi như vậy, trên cái vòm trời là gì? Là một bao nhiêu kho mà cửa. Lúc nào có tuyết, mở kho tuyết là xịt xuống tuyết. Tức là mở kho nào, ra kho nấy. Rồi, như vậy anh chị em thấy không nào? Đấy, thế. Thế giờ là cái kho nằm trên này. Thì anh chị em hỏi, thế thiên thần ở đâu ạ? Thiên thần là lên nhiều tầng ạ. À, đây, bà. Bà này từ nãy giờ chưa nói câu nào, nghe đây. Vinh danh Thiên Chúa
trên các tầng trời.
Vậy trời có mấy tầng?
Nhiều tầng.
Tức là trời có rất nhiều tầng. chứ không phải là một tầng. Nó vẽ tay là mới có một tầng thôi. Đây này, đây này, cái vòm trời này, đây là cái thấp nhất, thấy không? Là thấp nhất là cái kém nhất, rồi sau đó còn nhiều tầng lên. Và vinh danh Thiên Chúa chứ là có nhiều tầng, và Chúa ở tầng cao nhất đấy anh chị em, là Chúa ở tầng cao nhất đấy. Chính vì thế nên Chúa mà xuống với con người là rất khó đấy. Là như thế phải nhờ ai? Nhờ ai? Ôi giời, nhờ ai nữa, còn ai nữa? Nhờ ai? Các thiên thần ấy, các thiên thần là lên lên xuống xuống ấy. Có thang nữa kia, thang là lên lên xuống xuống chứ nó đâu đùa được đấy. Thế là có rất nhiều tầng, các thiên thần chắc là tầng dưới quá à. Đấy, rồi Chúa là lên, và ông Thánh Phaolô cũng bảo ông được lên đến tầng giờ số 3, tức là không biết là có cao nhất chưa, nhưng mà ông đã được đưa lên như vậy. Đấy, như vậy là có nhiều tầng. Anh chị em nhớ là vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời đấy. Thế thì như vậy trong hình ảnh. Nhưng mà anh chị em còn chưa hiểu là cái đĩa đó nó còn ở trên cái cột đấy, chứ cái đĩa sao nó lơ lửng như thế được. Cái trái đĩa đất hồi xưa là không phải là trái đất, không có tròn nó mà trái, nó là cái đĩa dẹp thôi. Thế thì trên cái đĩa đấy lại có những cột chống xuống. Nhưng mà anh chị em hỏi tôi thêm một câu nữa là tôi bí. Hỏi cái cột nó dựa vô đâu là tôi bí, ra là thua. Tôi chỉ biết là rõ ràng là có cái cột chống trời đã đành, và có cái cột để cho cái đĩa đất này nó đứng. Nhưng mà cái nền như thế nào nó là phải gay go lắm. Đấy, thế thì đấy đại khái như thế. Đấy, nói thế để anh chị em hiểu cái vũ trụ ngày xưa là như vậy. Thế nên ở đây nói Đức Giêsu ngước mắt lên trời, Thiên Chúa là trên trời chứ không thể ở dưới được. Đấy rồi. Vâng, thế là được rồi. Anh chị em đã đọc xong cái câu Thánh Vịnh rồi. Ai đọc cho tôi này, giơ tay này, 641. Ai chưa đọc bao giờ thì rất nên giơ tay. 641 này, 734 này, Luca, Gioan này, vâng.
Người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra.
Mình chỉ cần cái chuyện nước mắt lên trời thôi. Đấy, như vậy là Đức Giêsu cầu nguyện trước khi ăn bữa ăn thì cầu nguyện và ngước mắt lên trời. Vâng, thế giờ 734.
Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: Ephphatha, vâng, nghĩa là hãy mở ra.
Như vậy là trong cái bài phúc âm hôm nay ấy, là Đức Giêsu có ngước mắt lên trời và nói câu Ephphatha. Có thể là một lời cầu nguyện chắc. Vậy rồi, 18-13.
Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời.
Chẳng dám ngước mắt lên trời. Hỏi anh này có ngước nhỉ? Không. Tại sao vậy? Ngước mắt lên trời lỡ gặp Chúa làm sao? Mà anh xấu hổ. Anh xấu hổ vì anh thấy mình tội lỗi nên nỗi chuyện ngước lên nó không dám ngước nữa. Gioan chương 11 câu 41.
Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì, vâng, Cha đã nhậm lời con.
Như vậy là Đức Giêsu đem phiến đá đi khỏi cái gì vậy?
Ra khỏi mộ.
Hộ ai? Vâng, mộ Lazaro ở đấy. Thì đọc cái đó mình phải xem nó chuyện gì chứ mình đọc không thì đâu có được. Đấy, thế ông nào? Rồi, mộ Lazaro đem phiến đá đi, và Đức Giêsu có cầu nguyện trước cái mộ Lazaro. Và câu cuối cùng, Gioan chương 17 câu 1, lời nguyện cuối của Đức Giêsu.
Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha.
Vâng, cảm ơn. Đấy. Như vậy lần trước khi ăn, Đức Giêsu cũng hay ngước mắt lên trời, và khi cầu nguyện Ngài cũng hay ngước mắt lên trời. Tôi không có chê Đức Giêsu đâu anh chị em, mà tôi không dám chê đâu, nhưng chỉ nhắc anh chị em biết rằng tụi mình hay nói là Thiên Chúa ở khắp mọi nơi ấy nhỉ, phải không, đúng không? Tức là không phải là chỉ là lên trời, không phải chỉ lên đâu. Nếu mà anh chị em mà muốn gặp Chúa thỉnh thoảng cũng phải nhìn xuống đấy nhỉ, nhìn xuống những người nghèo ở dưới mình ấy, có khi mình gặp Chúa nơi họ, có khi phải nhìn ngang nữa. Nhìn ngang những người ngồi đây, những người đang ngồi là ngang nhau ấy, chứ có ai hơn đâu, ai đâu. Đấy, phải nhìn ngang. Trong gia đình của chúng ta phải nhìn ngang. Đấy. Và còn một cái điều nữa mà người Ấn Độ có thể dạy chúng ta, đó là nhìn vào trong. Đấy, nhìn vào trong. Trong đâu? Trong lòng mình. Thấy Chúa ở đấy. Chúa ở trong lòng của mình. Chúa không phải chỉ ở ngoài mình, mà còn ở trong mình. Chúa không phải ở trên mình, mà có khi còn ở dưới mình. Chú không phải ở trước mình mà còn ở sau mình, rồi Chú ở bên mình. Thành ra nếu muốn gặp Chúa đó mà chỉ có ngước lên trời thôi thì chắc không đủ đâu. Anh chị em hiểu không? Còn phải nhìn thấy, mà nếu ai khéo một chút có thể thấy Chúa ở khắp mọi nơi. Đấy. Vâng, thế được rồi, gần được nghỉ rồi. Cái câu này là câu độc đáo, độc địa. Câu số 9 này. Bạn nghĩ gì? Anh chị em thì tôi chỉ muốn nghe anh chị em thôi, tôi đâu không có dám cãi câu này. Ai muốn nói gì thì nói. Bạn nghĩ gì về cái cách chữa bệnh của Đức Giêsu? Tại sao lại hỏi cái câu này? Xin thưa rằng có nhiều người bảo rằng trời ơi, Chúa Giêsu chữa bệnh này giống như là chữa như là ma thuật đó, giống như là dùng bùa. Anh chị em nào đấy đấy rồi đấy, anh chị em mà đọc kỹ, đâu có ai đọc lại cho tôi cách chữa bệnh. Anh này, anh đọc cho tôi cách chữa bệnh, đọc chậm chậm cái chỗ cách chữa của Đức Giêsu. Anh chị em bảo trời này sao giống như là bùa, giống như là ma thuật, giống như là đang
thưa cha, đó là câu 33.
Bắt đầu
người nè. Kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông,
rồi cái đó chưa anh thua. Dạ. Bắt đầu nè,
đặt ngón tay vào lỗ tai anh.
Đó, giờ anh chị em được rồi đó, vô đặt lỗ tai này đó, chọc lỗ tai rồi gì nữa.
Và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.
Đấy, nhổ nước miếng bôi vào lưỡi như vậy đấy, rồi tiếp tục. Dạ.
Rồi người ngước mắt lên trời.
Ngước mắt lên trời nè, rồi gì nữa?
Rên một tiếng.
Đấy, để rên.
Và nói,
đấy.
Ép-pha-tha.
Ép-pha-tha như là câu bùa, như là câu úm ba la. Bà tha mà như úm bà la, hiểu không nào? Đấy, đấy như là một cái câu thần chú, hiểu không nào? Đấy, và đúng hết chưa vào đấy đó. Đấy, thành ra có những người đọc thế phê, cảm thấy phê quá, cảm thấy, và nhất là họ có thể so sánh cái cách Đức Giêsu chữa bệnh này á với cách chữa bệnh mà có một số người khác á, mà dân ngoại đó, khi họ chữa bệnh ấy, họ cũng có những cái kiểu na ná như thế đấy. Nếu họ biểu trời này sao giống như dân ngoại đấy. Thế thì tôi, câu hỏi của tôi này tôi không có cãi anh chị em, ai muốn nói gì tôi nghe được hết á. Bạn nghĩ gì về cách chữa bệnh của Đức Giêsu trong bài phúc âm này? Đấy, ai cứ đưa tay là đều được nói, mà chỉ ba người thôi. Ai sẵn sàng chưa? Ủa sao hôm nay có người dơ lời sao giờ không dám nói nữa đó. Sợ quá.
Con thấy là Đức Giêsu có khả năng khai thông những nơi bị nghẹt.
Vâng, cảm ơn ạ. Không có được phản đối, tôi không được quyền phản đối. Tôi chỉ phải được nghe câu này là chỉ được nghe thôi.
Theo con thì con nghĩ Chúa dùng quyền năng của Chúa.
Dùng quyền năng của Chúa làm
gì? Để Chúa chữa bệnh.
Vâng, cái này bình thường.
Theo con nghĩ thì Chúa đã dùng nước biếng ra rượu, thì việc Chúa dùng nước miếng để làm phép lạ thì cũng không có gì phải ngạc nhiên hay cho là mất vệ sinh. Nếu như Thiên Chúa có thể đổi sự dữ thành sự lành, thì tại sao Ngài không thể dùng một hành động để tăng cường lòng tin? Con người làm sao hiểu hết được ý định của Thiên Chúa? Việc Chúa chữa bệnh là một phép lạ và cũng là một dấu chỉ Thiên Chúa toàn năng. Xin hết.
Dạ thưa cha, trong câu này thì con thấy rằng Chúa Giêsu có dụng ý là muốn để cho người dân ngoại hiểu biết và nhận ra Chúa là Đấng Messiah.
Dụng ý để cho người dân ngoại nhận ra Chúa là Đấng Messiah. Dụng ý bằng cách nào? Làm gì để người ta nhận ra như thế?
Tức là cái ý cha nói hồi nãy đó, tức là một số người ngoại cũng dùng cách chữa bệnh như Chúa Giêsu, nhưng mà cách chữa bệnh của Giêsu thì phải nêu lên cái khác.
Vâng.
Và xin cha cho con thêm một ý nữa là xin cha dạy nghĩa cho con cái chữ rên ở trong này, chữ su rên lên.
Đấy, tôi cũng không giải thích được ạ. Đấy là những như thế này, tôi thật sự tôi có viết ra một cái bài về gọi là nhân tính của Đức Giêsu á. Nhân tính của Đức Giêsu thì Đức Giêsu, anh chị em nào mà muốn xem Đức Giêsu mà rất là người giống như chúng ta, rất nên học phúc âm Marco. Bởi trong phúc âm Marco là Đức Giêsu có rất nhiều cử chỉ như ông vừa hỏi vừa rồi, là cử chỉ là rên lên, rít lên chẳng hạn, như thế là Ngài giận quá, thế này thế khác á. Đấy thì Ngài có những cái điều mà đặc biệt như thế, và ở đây cứ viết như vậy và không hề giấu giếm gì. Đức Giêsu rất là người ạ. Vâng.
Thưa cha, con cảm nghiệm được Chúa là một người cũng rất là tế nhị, khi Chúa chữa cho người điếc và ngọng, và Chúa chữa cho người mù, thì Chúa lại đưa riêng họ ra một nơi để cho họ cũng không có cảm thấy là
mình là một cái đối tượng cho người ta nhìn vào để người ta xì xầm cái này cái kia hết, mà Chúa muốn chỉ mình Chúa với người đó đối diện với nhau để Chúa chữa lành cho người đó. Thứ hai nữa, đối với người điếc thì là Chúa, thì Chúa không thể dùng lời nói để Chúa ra lệnh chữa lành, mà Chúa lại dùng cái cử chỉ của để cho người điếc người ta hiểu. Người ta Chúa phải xỏ này, Chúa xỏ tay vô lỗ tai và Chúa cho người ta hiểu là Chúa sẽ chữa lành đó. À, và có Chúa lấy nước miếng mà Chúa bôi lên là mình thấy là mình thấy sự chữa lành của Chúa bằng máu Chúa là Chúa cứu độ hết nhân loại. À, máu và nước thì cái nước miếng của Chúa là còn là từ trong người của Chúa, tất cả những cái gì mà tuôn ra cũng có thể là một sự chữa lành. Rồi thứ hai nữa, khi Chúa ngước mắt lên, Chúa cầu nguyện với Cha, rồi Chúa rên lên một tiếng là cái lòng Chúa cũng bị đánh động, là Chúa cũng thương xót, là tại vì quá nhiều người bị những cái tật nguyền như vậy rất là đáng thương ạ. Xin hết.
Vâng, cảm ơn, nghe rất hay ạ. Tức là cả cái rên đấy cũng vậy, nó có thể nằm trong cái lời cầu nguyện của Ngài. Vâng.
Thì Cha, thầy con thấy Đức Giêsu chẳng nhữa những chữa bệnh về thể lý, nhưng mà còn làm thêm một việc là những người bệnh đó câm điếc mù đã bị cô lập cõi cầm đoàn, bây giờ Chúa chữa thì họ được trở lại vào với cầm đoàn của Chúa.
Vâng. Nhưng mà tự nhiên tôi nghe anh chị em, tự nhiên tôi mới nghĩ là một cái điều cũng hay ghê, là Chúa chữa bệnh như thế này á, là cái bàn tay của Chúa bị xài hơi bị nhiều á nghe, có đúng không nào? Có ai để ý thấy bàn tay của Chúa đầu tiên là làm gì không ta? Làm cái gì? Chờ nhìn vô bản văn chứ sao ngồi nhìn đâu được? Nhìn bản văn làm gì á? Đầu tiên là làm gì? Kéo cái gì? Kéo anh ta ra khỏi phải đám đông, người ta dẫn anh ta nhẫn ở anh ta tới, chứ bây giờ thôi đi ra tôi ăn riêng thôi, đúng không ạ? Kéo anh ta ra rồi tay làm gì nữa? Đấy, đặt tay này, đó, rồi thứ hai nữa là cái gì này, nếu mà bôi nước miếng, đúng không ạ, bôi nước miếng là cũng tay đấy, cũng tay, rồi cái gì nữa ta? Vâng, hết rồi phải không ạ, đấy, cái gì ạ, sau đó mới chạm vô lưỡi anh ta, phải không? Có bôi, tức là nếu mà bôi nước miếng thì phải chạm vào anh ta, đấy, rồi, tuy anh ta điếc, nhưng mà, anh ta điếc phải không, nhưng mà Đức Giêsu vẫn nói là câu gì ấy nhỉ, Ephphatha, đấy, chúng ta có một bài hát rất hay. Ephphatha hãy mở ra đó. Vâng. Thưa anh chị em, thầy là tôi thấy cái cách chữa bệnh của Đức Giêsu là bằng bàn tay, và Ngài dùng bàn tay Ngài chạm đến con người, và sức mạnh đến từ bàn tay của Ngài. Người ta xin hay xin Đức Giêsu đặt tay ấy. Đức Giêsu ở đây thì chả có thể đặt tay, nhưng mà lại chữa bệnh bằng một những cái cách đặc biệt như thế. Vâng. Tôi không có nghĩ rằng đây cái cách chữa bệnh của Đức Giêsu nó có tính cách ma thuật hay như là vẽ bùa đâu, mà tôi tin rằng những cách chữa bệnh này Ngài chữa bệnh cho cái, lúc nãy có ai nói là cho những người dân ngoại, nên Ngài cái kiểu Ngài chữa cũng người ta hiểu được ha. Lúc nãy có người nói là Chúa tháo cởi những cái khúc mắc, bởi vì đối với người ngày xưa đó, anh chị em biết không, nếu mà ai hỏi anh chị em là này tại sao cái người đó bị ngọng, thì người ta trả lời ngay là nó bị ngọng vì lưỡi nó bị trói lại, và Đức Giêsu như là gỡ trói ra, hãy mở ra, nhưng bị khép lại, bị đóng lại, bây giờ tôi bị mở ra đấy, thế thôi đấy. Rồi cái tai nó bị điếc như lúc nãy, được khai thông này khác đấy, đấy. Thành ra cái cách chữa bệnh Đức Giêsu cũng là gợi hình, và người ta kém người ta vẫn có thể hiểu được, chắc là cái anh này anh cũng hiểu được đấy. Và nhưng mà nó cũng rất có tình ấy nhỉ, nó có tình ấy, là bởi vì không phải là đứng mình giải như mình chữa bệnh, mà nó mày đứng xa ra coi lây tao làm sao đấy, thế rồi đứng rồi nó hô hốc hốc đằng này nó đến gần này, cầm tay dẫn đi rồi kín đáo rồi thế này thế kia rồi. Nó có một cái gì rất là tương quan, rất là giữa người với câu số 10 là câu hay nhất này. Tất cả những câu khác chỉ để dồn cho mỗi một câu số 10. Câu số 10 là rất mong những ai chưa bao giờ nói câu nào, thường thường những câu cuối ấy, là những câu tuyệt vời. Vâng, thì tôi xin đọc câu số 10. Có khi nào tôi thấy tôi bị điếc, không phải điếc tai dĩ nhiên, không phải lãng tai rồi, điếc về tâm linh không? Điếc tâm linh là cái gì? Cái gì hay làm tôi bị điếc? Có khi nào tôi thấy tôi bị ngọng hay là câm về tâm linh không? Cái gì khiến cho tôi bị câm? Rồi giả như tôi có điếc có câm thì làm sao tôi ra khỏi cái điếc và cái câm này? Vâng, tôi câu này cũng là câu tôi không được phản đối ạ. Câu này là tôi chỉ nghe thôi, và như vậy tôi chờ anh chị em câu cuối rồi.
Dạ thưa cha, con có hai ý. Thứ nhất là mình sẽ bị điếc và sẽ bị câm, hay là chói tai khi mà nghe phải điều dối trá. Và câu trả lời hai là cũng có khi mà mình nghe được sự thật.
Khi nào thì tôi bị điếc? Không phải điếc tai đâu, điếc lòng. Khi nào tôi bị câm? Có khi nào tôi bị câm không? Cái gì làm tôi câm vậy? Những câu này sâu lắm anh chị em. Vâng, có người bắt đầu rồi.
Con muốn chia sẻ về điều thường khiến tôi bị câm. Con vẫn hay thấy, con vẫn ngưỡng mộ những người anh em tin lành, tức là họ dám nói về Chúa. Nhưng con vẫn thấy mình có tin Chúa, nhưng mà sao mình vẫn không mạnh dạn như những anh em tin lành nói về Chúa. Rồi có những khi người ta nhờ con đứng để làm người đỡ đầu thì con cũng từ chối, không dám. Tại vì thực sự đứng trước mặt Chúa, con vẫn cứ xét là thấy mình chưa đủ. Trong những cái câu thề hứa trước khi dẫn vô nhà thờ rồi mình phải tận cùng, thì con thấy thứ nhất mình không đủ học, đủ hiểu. Thứ hai là đời sống của mình chưa đủ. Cho nên cái câu là cha hỏi là để làm sao để mình khỏi điếc khỏi câm, thì cái để khỏi là cái ngày hôm nay con đi học để con hiểu hơn, con có khả năng hiểu và hiểu để sống tốt hơn, thì mình sẽ dám dấn thân hơn, mình sẽ không bị câm nữa và mình dám nói.
Tôi có vẻ thích câu trả lời này. Câu trả lời rất đơn giản. Hỏi tại sao tôi lại câm, tại sao tôi lại không dám nói về Chúa cho bạn của tôi. Câu trả lời mà tất cả các bạn sinh viên họ vẫn có thể chẳng có biết gì đâu mà nói. Nói lỡ nó hỏi lại làm sao, nó hỏi lại cái ú ớ làm sao. Thôi thà mày im cho rồi. Đấy là bệnh cực kỳ lớn của chúng ta. Chúng ta câm bởi vì chúng ta rất mặc cảm. Bởi vì thực sự cũng chả phải mặc cảm gì, bởi có biết gì đâu. Học lòng học không có rõ. Nên nếu mà bây giờ chúng ta nói chuyện về lời Chúa, đâu biết nói gì đâu. Đấy, nhưng mà nếu anh chị em, tôi chả biết, nếu anh chị em đi học vậy, anh chị em được. Trời ơi, nếu học vậy thì mình nói chuyện với người ta về bài phúc âm thì đâu có gì khó đâu. Đâu có cái gì kinh khủng nữa. Chị em nào, tức là mình tự nhiên hơn, bạo dạn hơn để mình như thế. Thì là tôi thích câu trả lời này. Hỏi làm sao hết bị câm, trả lời hãy đi học về Chúa nhiều hơn nữa. Hãy dành giờ cho để việc học nhiều hơn, thay vì đi học đủ thứ trên đời. Vâng, cảm ơn chị.
Chị cha, hôm nay con cảm thấy, con cảm nghiệm được là con bị câm điếc khi con đánh mất khả năng lắng nghe những người anh em chung quanh con. Khi con không còn lắng nghe tiếng nói của lương tâm của con, lắng nghe lời Chúa để làm những điều tốt đẹp. Con bị câm điếc khi trái tim con đóng lại, không nghe nỗi niềm day dứt và tiếng kêu cứu của những người đau khổ, nghèo nàn, cô đơn và cần sự cứu giúp của con. Con bị câm điếc khi con đóng trái tim con lại. Con bị câm điếc khi con không muốn nghe lời Chúa, không có muốn nghe tiếng Chúa. Con bị câm điếc con khi con đánh giá người khác theo tiêu chuẩn bên ngoài vật chất, con trọng người giàu, con coi thường người nghèo. Đó là một thứ câm điếc tinh thần mà Chúa cảnh báo là con có mắt mà con như mù, có tai mà con như điếc. Và con, Chúa chữa bệnh câm điếc là Chúa muốn bày tỏ việc Chúa đến để cứu độ con, cứu độ nhân loại. Xin Chúa mở tai và mở miệng lưỡi linh hồn và của con để con biết lắng nghe và đón nhận lời Chúa. Nhất là những cái lớp học như vậy là những cái giờ mà con được mở tâm hồn, mở tai, mở miệng, mở trái tim con ra nhiều nhất.
Vâng, cảm ơn chị. Chị nhắc nhiều về điếc. Những cái điều chị chia sẻ nó nhấn hơn về điếc hơn. Cảm ơn ạ. Có nãy
Dạ, theo như con thì tại vì mình hay nói là lời Chúa ngọt ngào, nhưng mà thực sự ra nhiều khi lời Chúa không có ngọt ngào đâu cha. Tại vì nhiều khi nó lời Chúa nó làm cho mình bị đánh động và nó làm cho mình đau khổ đau đớn à. Tại vì nó chạm đến cái tôi của mình và nó buộc mình thay đổi. Và những lúc đó nếu mình không cầu nguyện với cha thì mình sẽ bị điếc, mình không muốn nghe. Tại vì khi mình nghe lời Chúa mình phải thay đổi, mà bản thân mình lại không muốn thay đổi.
À, tức là điếc, mình không muốn nghe.
Dạ, vì nó khi nghe rồi thì buộc phải thay đổi.
Vâng, và mình tốt hơn là đừng đi học.
Dạ,
nữa.
Vâng, nên mình khi không thì ý con nói như vậy đó. Khi mình giữ cái tôi mình lớn quá, mình không muốn thay đổi thì mình sẽ giả vờ mình điếc, mình không có nghe.
Và giả vờ điếc, vâng. Vâng.
Dạ thưa cha, câu hỏi này đánh động con rất là nhiều, vì con cảm nhận rất rõ là mình đã từng điếc và từng câm về vấn đề tâm linh trong cuộc sống của mình. Khi mà trong mình nó có nhiều âm thanh ồn ào quá thì mình sẽ không nghe được tiếng của Chúa. Đó là một cái vấn nạn chung của con, và con nghĩ là của tất cả anh em. Và cái điều thứ hai trong câu hỏi là có khi nào mà bạn cảm thấy mình bị câm về mặt tâm linh không? Vì khi mà mình không có lắng nghe được tiếng nói của Chúa, mình không hiểu về Chúa, và mình không có sự nối kết với Thiên Chúa, thì mình đâu biết nói gì về Chúa đâu, mình đâu biết chia sẻ gì với mọi người đâu. Cho nên con cảm nghiệm rất rất là sâu sắc cái câu hỏi của cha là làm sao để có thể chữa được cái bệnh điếc và câm về mặt tâm linh. Thì theo như thể lý thì thường thường cái người mà sinh ra mà bị câm điếc thì thường là do họ không nghe được, cho nên họ biết câm. Và trong cái suy tư của con là vì để mà chữa được bệnh câm thì mình phải nghe được thì mình mới nói được.
Cảm ơn.
Thưa cha, con muốn nói đến một cái điều mà con hối tiếc. Vì trong quá khứ con đã gặp một người chị đó ở trong bệnh viện Từ Dũ, đi phá thai. Mặc dù con có Chúa, mình là người có Công giáo, có đạo, con biết điều đó là sai. Thì khi mà bà mẹ đó, bà đến bà mới nói với con là ý muốn rằng là cái đứa con gái của bà là muốn phá, vì muốn mà vì sợ mang tiếng, mà trong khi gia đình người ta thì không có đạo. Thì thay vì lúc đó con phải nói những cái điều mà không câm không điếc của con, thì lúc đó thì tâm linh của con đóng lại vì lo sợ, sợ là khi mà nói, thứ nhất là con nói là người ta đã đến đây rồi, tức là người ta đã có ý định dứt khoát, là người ta đã chọn cái con đường phá. Nhưng bây giờ mình nói ra, thứ nhất con sợ là không nghe, họ không nghe lời mình. Nhưng khi đó con, bây giờ con nghĩ lại, con hối tiếc là lúc đó mình cứ mạnh mẽ, mình nói đi. Tức là tâm, cái lòng của mình đừng đóng lại, đừng khép lại. Vì con sợ thứ nhất là liên lụy bác sĩ, khi mà người ta biết thì người ta sẽ liên lụy đến mình. Hoặc là khi mà con dẫn người đó đến, khi đó con có biết là ở dòng Chúa Cứu Thế đó có một thầy, tức là cưu mang những người như vậy, tức là nuôi cho đến khi sanh đẻ. Nhưng mà con lại quản ngại cái điều mà khó khăn liên lụy đến mình. Thì con cảm thấy bây giờ con đã qua một lần mình đã bị câm và điếc.
Vâng, tôi cũng thích cái chia sẻ của chị. Tôi chỉ nhắc cho anh chị em biết rằng là một trong những nguyên do khiến cho tôi bị câm đó là vì sợ. Sợ nói ra lỡ thế này, lỡ thế kia thì sao? Nói ra, nếu tôi nói ra thì tôi bị thiệt hại thì sao? Đồng ý là tôi biết điều đó là sự thật, nhưng mà nói ra sự thật thì mất việc thì sao? Đấy, ai lo cho tôi đây? Đấy, hay nói ra lỡ bị tôi bị người ta lại phản đối thì sao? Đấy, thành ra những cái nỗi sợ nó làm cho người ta câm. Tôi cũng xin chia sẻ một chút xíu thêm nữa, có một lý do nữa cũng làm chúng ta bị câm. Đó là chúng ta đã từng bị một người nào đó bóp miệng chúng ta, cười cợt chúng ta lúc chúng ta phát biểu. Nếu mà khi tôi có một ý tưởng, nhiên là tôi quý ý tưởng của tôi, đối với tôi thì ý tưởng nó là rất hay, nhưng khi tôi nói ra cả cái chỗ này người ta cười phì cười ra, và người ta bảo đúng rồi, thôi đúng, chắc người này có ý tưởng này, nhưng không biết tại sao lại có những gì kỳ cục như vậy. Thì có khi vì một cái phản ứng như thế làm cho tôi từ đó trở đi tôi thề là tôi không bao giờ muốn nói nữa. Nhất là nếu tôi bị như thế nhiều vố, nếu tôi luôn bị người khác chặn họng, Nếu tôi luôn luôn những tư tưởng của tôi luôn luôn bị người khác coi thường thì có thể tôi có thể bị câm. Mặc dù trước đây tôi là người lanh lợi, tôi nói nhiều, bây giờ tự nhiên là không nói được nữa. Đấy, tôi bị mất hoàn toàn tinh thần, anh chị em biết. Thành ra chúng ta nghĩ đến câm, chúng ta cũng phải nghĩ xem chúng ta có làm cho ai bị câm không? Anh chị em hiểu. Có thể chúng ta vẫn làm cho người bị câm. Thành ra một trong những cách mà làm cho người khác không bị câm là luôn luôn, nếu anh chị em có con, có cái, có bạn, có bè thì nói, chị nói đi, chị nói ý kiến của chị đi, em đang nghe này. Đấy, chị nói đi. Đấy, và nếu mà chúng ta khích lệ người ta nói, lúc đầu nói là nó cũng có sai của đấng tội, hay là nó học tiếng Anh chẳng hạn. Nếu mà nó mới nói được có mấy chữ tiếng Anh mà mình cười ngửa trời, nói là sai hết, dấu nhấn là sai hết rồi, lần sau nó không bao giờ dám nói. Có lẽ mà không có nói cũng được, có vài chỗ sửa từ từ, nếu mình nâng đỡ người ta thì người ta dám nói. Vâng, có còn ai nữa không hay là hết rồi ạ? Có còn ai không? Còn ai hết rồi không? Vâng, thế tôi cảm ơn anh chị em. Tôi chỉ nhắc anh chị em một câu nữa là về tránh bị điếc. Điếc thì có nhiều loại điếc, có loại điếc đặc. Điếc đặc là gì không? Điếc đặc là có nghĩa là điếc hoàn toàn, có gắn máy vào chỉ nghe lù mù thôi. Có một loại điếc nhẹ hơn, người ta gọi là tiếng Mỹ gọi là hard of hearing, lãng tai. Lãng tai, có những người lãng tai một cách có tổ chức, tức là lúc nào khi họ không thích nghe thì họ lãng, à thế mới hay. Còn lúc nào cần nghe cái điều hay thì họ nghe rồi. Còn bảo cái này sao không, đúng đúng nghe rồi, em đâu có nghe gì đâu. Đấy, tức là họ luôn luôn lãng tai một cách có ý thức. À, thế tôi trời, tôi tiếc quá, nếu anh chị mà cho tôi lên lầu là tôi có thể lấy được một cuốn sách tôi mới mua. Trong đó họ có nói rằng những cái cấp độ của lắng nghe đấy. Hiểu nào, lắng nghe thường bằng tai, lắng nghe mà có quên liền, lắng nghe hết. Và cái lắng nghe quan trọng nhất là lắng nghe bằng trái tim. Vâng, lắng nghe bằng cái empathy. Đấy là một cái lắng nghe và một cái listening nó đặc biệt lắm. Chứ không phải chỉ là nghe chữ, nghe câu của chị này, chị kia, anh này nói. Dựa vào chữ câu không ăn thua. Còn phải hiểu làm sao cái nghe thật sự là sẽ xem người đó nói như thế thì người đó thật sự định nói cái gì. Cái đấy mới là quan trọng. Nói như thế mà không phải vậy, mà cái câu nói đấy, chữ dùng đấy chỉ là cái lớp áo thôi, mà bên trong là người đã định nói cái này nè. Thành ra anh chị em mà khi nghe nhau á mà chỉ cứ bám vào chữ rồi cãi nhau om sòm lên là chật lất hết ấy. Và phải xem cái người đấy nói như thế mà thật sự người ấy định nói với tôi điều này đấy. Vâng, thưa anh chị em, đấy thì đã tôi biết đâu lần tới tôi mới mua cuốn sách và người ta nói những cái nấc để mà người nghe đấy. Thành ra nghệ thuật lắng nghe là lớn lắm anh chị em. Hiện nay tôi vẫn cứ phải tập cái kỹ năng lắng nghe này. Vâng, và một trong những cái dở của tôi trước đây là nghe xong cái, bởi vì tôi có ý riêng của tôi nên tôi vừa nghe cái cô này cô ấy nói khác ấy, nó là tự nhiên là tôi đã gạt xong đi rồi. Tự nhiên tôi không bao giờ tin rằng cái ý cô này đúng, tôi chỉ tin cô này bởi vì ý của cô ấy giống ý tôi. Ý giống ý tôi là tôi nghe liền này. Con này vừa ngược xong là tôi lập tức là tôi nóng cả người lên, lúc nào là tôi gạt nó đi, tôi tìm cách gạt đi đấy. Và như thế nghe kiểu như thế là rất tồi, anh chị em hiểu không? Chúng ta luôn phải như vậy. Một trong những điều mà tôi vẫn cố tập, hãy tập nghe những người nói ngược với mình, tập nghe những người ghét mình. Không có ai nói cho mình nhiều sự thật cho bằng những người ghét mình. Những đứa thương mình nó toàn nịnh không, nó toàn nói gì, nó toàn vuốt đuôi không, nó toàn nói gì đâu, ai biết được. Nhưng mà những cái đứa nó ghét mình, nó nói chính xác lắm rồi. Nó bảo cha giảng là hơi dài đấy. Lạy Chúa, tôi mới đi giảng xong, tôi mới đi giảng cho tân linh mục xong, cơ thì ông cha đó bảo cha giảng nó hơi dài quá 5 phút. Sao sao chạy nó quá 5 phút, bởi vì cha giảng 20 phút ấy nên 15 thôi đấy. Rất là mình ai biết lúc giảng đâu có đồng hồ đâu, giảng cho nó xong cái bài, dọn bài mình nói từ đầu đến đuôi. Giống như là ở đây ấy, có những bà những cô ấy, hỏi anh câu cầm đọc sẽ đọc từ đầu đến đuôi, đọc cho nó hết thì ai mà đâu ai chịu ngừng giữa chừng đâu. Vâng, thế thưa anh chị em. Thầy nghe, vâng, thế chúng ta cầu nguyện. Tôi có một bài cầu nguyện ngắn ngắn, chúng ta mời các anh chị em có giây phút nhé. Mời anh chị em lắng lòng. Chúng ta nhận trước mặt Chúa, chúng ta có điếc, cố ý điếc, cố ý không muốn nghe. chúng ta cũng nhận mình có câm. Câm vì sợ, không dám nói, không dám làm chứng cho Chúa. Khi đến thăm những trẻ em bị khuyết tật, chúng ta thấy dễ tiếp xúc, gần gũi với các em bị mù hơn là các em bị câm điếc. Thật khó mà làm cho các em bị câm điếc hiểu được chúng ta, và chúng ta cũng không hiểu được điều mà các em diễn tả. Đôi bên cứ như ở hai thế giới không gặp được nhau. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu chữa một người vừa ngọng vừa điếc. Ai là người ngọng? Người ngọng là cái người gặp khó khăn khi phải trình bày, phải diễn đạt bằng lời nói để người khác hiểu được. Nói ngọng chả ai hiểu. Ta có cảm tưởng như cái anh ngọng là cái anh bị một cái sợi dây nó trói buộc lưỡi của anh. Đức Giêsu đã đụng đến lưỡi của anh và cái sợi dây đó được tháo cởi. Bây giờ anh nói được tự nhiên và nói rõ. Nói làm sao để cho người khác hiểu được mình? Đó là ước mơ của nhiều người trong chúng ta. Nói mà người ta hiểu được mình. Nhưng ta lại thấy có cái gì đó trói buộc mình, không cho mình nói, khiến mình ngần ngại, sợ hãi, né tránh. Có nhiều người trở nên ngọng hay câm vì đã trải qua những kinh nghiệm đau đớn, kinh nghiệm bị châm chọc, kinh nghiệm bị khinh miệt, bị khước từ. Những kinh nghiệm đó làm cho người ta mất tự tin và khép lại. Có những đe dọa làm cho người ta phải câm nín. Ephatha, lạy Chúa xin mở miệng con, để con có thể hồn nhiên vén mở thế giới của mình, hầu chúng con gặp được sự cảm thông và nâng đỡ. Nếu mà bệnh ngọng làm cho chẳng ai hiểu được tôi, thì bệnh điếc làm cho tôi chẳng hiểu được ai. Tôi như một cái người đang xem phim trên truyền hình mà máy bị mất tiếng. Tôi chỉ thấy họ hành động trên truyền hình mà tôi không hiểu được ý nghĩa của họ. Đâu có ai muốn mình bị điếc hay lãng tai, nhưng trong thực tế ta vẫn có thể mắc bệnh này. Nghĩa là điếc là mất khả năng lắng nghe người khác. Chúng ta thường chỉ nghe điều mình muốn nghe, hay lắm khi nghe điều người khác nói nhưng lại hiểu dưới cái nhìn chủ quan của mình. Như thế là vẫn chưa hiểu được cái điều người kia muốn nói. Nghe bằng tai không đủ, cần phải lắng nghe bằng trái tim. Chỉ có trái tim yêu thương mới giúp chúng ta hiểu đúng và hiểu đủ, hiểu ý nghĩa đằng sau những chữ nghĩa. Lạy Chúa, xin giúp con ra khỏi cái tôi cứng cỏi, khỏi những thành kiến, những suy nghĩ cứng nhắc, để nghe được cái tôi của anh em con. Thế giới hôm nay thiếu cảm thông, thiếu đối thoại, ngay trong gia đình chúng con có nói chuyện được với nhau đâu, vì chúng con đều bị câm điếc về mặt tinh thần. Con không nói được với người khác một câu cho tử tế, mà con cũng chẳng hiểu người ta nói gì. Và như thế chúng con sống với nhau mà chúng con như những hòn đảo, chẳng có gì để cho, chẳng có gì để nhận, và chết dần trong sự nghèo nàn của mình. Xin cho con đừng câm điếc trước Thiên Chúa và trước tha nhân, nhưng đồng thời lạy Chúa, xin giúp chúng con biết nâng đỡ người khác, để họ ra khỏi sự câm điếc của họ. Mời anh chị em kết thúc bằng lời nguyện số 93.
Lạy Cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua, vẫn có những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang sống. Vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tâm. Vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống. Vẫn có những người bị sống bên lề xã hội, dù không phải là người phong. Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết chạnh lòng thương như con Cha. Nhưng trước hết, xin cho chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con.